Bây giờ mình trở lại với cái 10 phẩm tánh giác ngộ của Phật. Mình được mấy phẩm tánh rồi? Mấy? Như Lai, ứng cúng, chánh biện tri, minh hạnh túc, phải không? Bây giờ là cái phẩm tánh thứ năm là thiền thể. Đức Phật Ngài có một cái phẩm tánh giác ngộ thứ năm gọi là thiền thể. Thiền thể tiếng Phạn hay tiếng Bali đều gọi là Sugata. Chữ Su có nghĩa là cao thượng. Chữ Gata có nghĩa là nó đi từ cái động từ căn là găm, là đi đến, đạt đến. Như vậy Sugata là gì? Sugata có nghĩa là Đức Phật là cái bậc đã đạt đến cái đời sống cao thượng. Trong mọi sự giác ngộ thì Đức Phật là cái vị đạt tới sự giác ngộ cao nhất so với các vị thánh giả Thanh Văn, các vị thánh giả Duyên Giác và các vị Bồ Tát. Thì Phật là cái vị đã đạt tới sự giác ngộ cao nhất, cho nên gọi là Sugata, thiền thể. Vì vậy mà chữ Su trong chữ Hán dịch là thiền, và chữ Gata Hán dịch là thể, cho nên chữ thể đây có nghĩa là đi tới, đạt tới, đã đi qua. Thể là đi tới, đi tới đời sống cao thượng, đi đạt đó, đi qua cái đời sống cao thượng. Và chữ Su này cũng có nghĩa là hạnh phúc hay là an lạc. Đức Phật là vì đã đạt tới cái đời sống hạnh phúc, đã đạt tới cái đời sống an lạc, cho nên gọi là Sugata hay gọi là thiền thể. Hạnh phúc trong Phật giáo là gì? An lạc trong Phật giáo là gì? Hạnh phúc và an lạc trong Phật giáo có nghĩa là không còn bị tái sinh ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đức Phật sở dĩ gọi là bậc hạnh phúc, bậc an lạc bởi vì đời sống của Ngài không còn bị tái sinh ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Có nghĩa là thoát đi lục đạo chúng sinh, không còn bị luân chuyển ở trong lục đạo chúng sinh. Hạnh phúc và an lạc trong Phật giáo có nghĩa là chấm dứt cái gì trong cái đời sống đó? Chấm dứt khổ khổ, hoài khổ và hạnh khổ. Đức Phật đã hoàn toàn chấm dứt khổ khổ, hoài khổ và hạnh khổ. Khổ khổ là từ cái khổ nhân mà sinh ra khổ quả, rồi từ cái khổ quả huân tập lại thành khổ nhân, rồi thì khổ nhân sinh ra khổ quả, cứ như thế mà trôi lăn ở trong sinh tử luân hồi, trôi lăn ở trong lục đạo chúng sinh. Thì Đức Phật Ngài đã chấm dứt cái khổ này, cho nên từ đó mà có hạnh phúc, từ đó mà có an lạc. Đức Phật đã chấm dứt được cái khổ do sự biến hoại của bốn đại chủng và sự biến hoại của năm uẩn, cho nên Ngài đạt tới cái hạnh phúc, cái an lạc. Thân thể chúng ta khi mà chúng ta sắp chết thì bốn đại chồng trong cơ thể chúng ta nó bắt đầu xung đột với nhau và nó phân rã. Thì sự phân rã của bốn đại chồng trong cơ thể của chúng ta nó đau đớn khủng khiếp lắm. Mỗi lỗ chân lông là giống như mỗi cái kim mà đâm vào. Khi mà hỏa đại nó tăng lên, thủy đại nó giảm xuống. Hoặc là thủy đại tăng lên, hỏa đại giảm xuống. Hoặc là địa đại tăng lên mà thủy đại giảm xuống. Hoặc là phong đại tăng lên mà hỏa đại giảm xuống. Thì tất cả những sự xung đột đó để nó tứ đại nó phân rã thì chúng ta đau đớn vạn trạng. Cho nên khi mà cái người sắp chết á, chúng ta đừng đụng vào bất cứ chỗ nào trong cơ thể của họ. Bởi vì một chỉ cần một xí đồng của mình thôi, đồng chạm vào cơ thể họ thôi, nó đau đớn như là trăm ngàn cái mũi dao mà đâm vào cái trái tim vậy. Nó đau đớn lắm. Cái đau đớn như vậy gọi là hoài khổ, tức là cái biến hoài của bốn đại chồng nó phân rã ra, nó khổ thống vô cùng. Cho nên trong kinh Bạc Đà Nhân Giả gọi là sinh tử bì lao đó. Sinh tử bì lao nó lao nhọc lắm. Sống và chết, hình thành sự sống và kết thúc sự sống, nó rất là lao nhọc. Các cái đại chồng nó hoạt động rất là lao nhọc. Và cái tâm thức của mình khi đó cũng rất là lao nhọc. Tâm thì hoảng hốt, mờ mịt, mà thân thì đau đớn không thể kể xiết. Cho nên gọi là hoài khổ. Và trước khi mà cái A-lại giác thức nó thoát ra khỏi bốn đại chủng, là giống như là con rùa mà cái thân của nó thoát khỏi, ra khỏi cái mang rùa, thì bao nhiêu kiến, ruồi, muỗi, côn trùng, vi khuẩn nó rút rỉa nơi cái thân mà thoát khỏi cái man của rùa đó. Cho nên cái tâm thức mà thoát khỏi bốn đại chủng là một cái tâm thức đó nó ở trong trạng thái hỗn loạn, hỗn độn, hoảng hốt, mà người đời gọi là hồn siêu phát tán là vậy. Cho nên gọi là cái hoài khổ. Cơ thể mình mà trước khi một bộ phận mà bắt đầu hủy hoại là quý thầy thấy rồi, nó đau nhức. Mình ngủ không được, đau nhức. Cả đêm ngủ không được mà, đau quá. Và cho nên cái hoài khổ, cái sự biến hoài của bốn đại chủng, sự biến hoài của ngũ uẩn, cho nên gọi là ngũ ẩm sĩ thành khổ là vậy. Ở trong tám khổ thì ngũ ẩm sĩ thành khổ, nó đau đớn lắm. Cho nên gọi là hoài khổ. Cho nên mình tu như thế nào để mình đạt tới cái trạng thái an nhiên thị tịch. Mai chết nghe là mai chết. 12 giờ trưa mai chết nghe là 12 giờ trưa mai chết. Quý thầy quý cô lên đánh trống chuông trống bậc nhã tôi đi. Mà mình ngồi mà đi như vậy đã lắm. Có đã không? Rất là đã. Hơn cả 1000 bài thuyết pháp, hơn cả 1000 tác phẩm. Cho nên chỉ cần có một vị như vậy thôi, chỉ có một vị như vậy thôi là Phật pháp nó tồn tại đến 500 năm, ảnh hưởng đến quần chúng đến cả 500 năm. Trong cái chuyến đi hoằng pháp tại Nga cách đây 2 năm, tôi có dịp đi tới cái bang gọi là Ulan Ude, gần biên giới của Mông Cổ, giữa Nga và Mông Cổ. Nó cách thủ đô Moscow đến 6 giờ bay. Tới đó tôi được đảnh lễ một cái vị tổ ở đó. Mà vị đó là mất cách đây 70 năm, thời Stalin. Trước khi mất, Ngài ngồi yên và Ngài kêu đồ chống tới, Ngài giảng rằng là Ngài mất thì đưa vào tháp liền. Và Ngài mất tư thế nào thì cứ để như vậy mà đưa vào tháp thôi. Khóa cửa tháp lại. Sau 70 năm thì đưa Ngài ra. Là bởi vì đó, thời đó là thời Stalin, chuyện tôn giáo lại bị đàn áp. Và cái gì mà có mang tính tôn giáo là Stalin triệt hạ, triệt để luôn. Cho nên Ngài biết điều đó. Vì vậy mà khi Ngài ngồi, Ngài tịch, Ngài giảng môn đồ, thầy tịch cả con đưa vào tháp liền và khóa cửa tháp lại. Sau 70 năm thì mở tháp và đưa thầy ra. Học trò làm đúng như vậy. Và sau 70 năm khai cuộc tháp và đưa Ngài ra thì Ngài vẫn ngồi. Vẫn ngồi. Và trước khi khai cuộc tháp là mời Putin về, mời các nhà khoa học đó tới. Và khai ra thì thấy Ngài vẫn ngồi yên ở trong tháp và đưa Ngài ra. Con mắt vẫn còn mở, mồ hôi vẫn còn nổ trên trán. Và mặt cứ một giờ như vậy là nó nhảy một lần. Các nhà khoa học của Nga tìm cách nghiên cứu không kết luận được. Và bây giờ đây ở cái chùa đó cứ mỗi năm là đưa ra 3 lần, đưa Ngài ra 3 lần để cho Phật tử tới chiêm bái. Là ngày xuất gia, ngày thọ giới và Ngài tuyên bố thị tịch. Mà mỗi năm đưa ra như vậy là các nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới tới để mà nghiên cứu nhưng mà không có kết luận. Thì năm kia là đi hoằng pháp tại Nga, tôi có cơ hội đến đó để đảnh lễ. Và quả thật đúng như vậy, khi mà đưa Ngài ra là thôi, thiên hạ khắp cả thế giới đổ về đó. Thấy Ngài ngồi, con mắt vẫn mở him him như vậy, mồ hôi trên trán vẫn còn thoát ra. Cho nên tu mà đạt tới cái mức lưu lại toàn thân trả lời như vậy, quá vĩ đại, phải không? Quá vĩ đại luôn. Đó, cho nên á, mình tu á, làm thế nào để mà làm chủ cho được cái sống chết? Thì tổ của mình đã làm chủ được sống chết, cho nên đó mới là hạnh phúc, đó mới là an lạc. Và Phật làm chủ được sống chết, đó mới là hạnh phúc, đó mới là an lạc. Cho nên đó mới gọi là thiền thể, là Sugata. Đó. Ngài làm chủ được cái hoại khổ này. Đó. Và khi đã làm chủ được khổ khổ, làm chủ được hoại khổ, thì hạnh khổ là mình cũng làm chủ được luôn. Bởi vì muốn tái sinh lúc nào, ở đâu thì tái sinh, mà không bị nô lệ bởi cái nghiệp chủng. Cho nên gọi là Sugata, thiền thể. Quý thầy, quý cô hiểu được chữ thiền thể chưa? Hiểu không? Cô hiểu được chữ thiền thể không? Và chữ thiền thể cũng còn dịch là an toàn. Chữ thiền có nghĩa là an toàn, chữ thề có nghĩa là đi tới. Đức Thế Tôn là vì đã đi tới cái hải đạo an toàn, cho nên chữ an toàn này cũng được hiểu như là niết bàn. Đức Thế Tôn đã đạt tới cái sự an toàn, mà chỉ có niết bàn mới là an toàn. Chưa đạt tới niết bàn thì không có gì an toàn hết. Cho nên thiền thể có nghĩa là cái vị mà đã đạt tới sự an toàn. Thì Đức Phật là cái vị mà đã đạt tới sự an toàn. Do đó mà Đức Thế Tôn được gọi là thiền thể. Thân văn thì không thể gọi là thiền thể. Duyên giác không thể gọi là thiền thể. Bồ Tát không thể gọi là thiền thể. Bởi vì chưa đạt tới sự an toàn tuyệt đối. Đức Phật mới đạt tới cái sự an toàn tuyệt đối. Bởi vì hai cái loại phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử, Đức Phật đã hoàn toàn chấm dứt. Thanh văn, Duyên giác Bồ Tát mới có thể chấm dứt được cái phân đoạn sinh tử, còn cái biến dịch sinh tử chưa đoạn, chưa trừ, cho nên vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái biến dịch sinh tử. Quý vị về kiểm từ điển tra phân đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Nào, kiểm từ điển tra đi. Phân đoạn sinh tử, biến dịch sinh tử, hay là tra nhị chủng sinh tử, nó sẽ ra. Chữ su còn gọi là niềm vui. Còn gọi là niềm vui. Đức Phật đã đạt tới cái niềm vui cao nhất, cái quả vị cao nhất trong tất cả các quả vị. Nếu đối với hàng thanh văn thì Đức Phật là bậc A-la-hán hơn tất cả các bậc A-la-hán. Đối với hạnh độc cư duyên giác, Đức Phật là thực hiện hạnh độc cư hơn bất cứ vị độc cư nào trong hàng duyên giác. Cho nên Ngài đạt tới cái niềm vui cao nhất. Nếu nói rằng Bồ Tát thì Đức Phật là cái vị mà đạt tới cái địa vị Bồ Tát cao nhất trong các vị Bồ Tát. Cho nên gọi là thiền thể, đã đi tới, đã đạt tới. Và đối với Phật thì Đức Phật là đạt tới sự bình đẳng giữa Phật với Phật. Cho nên mình lạy Đức Phật Thích Ca cũng có nghĩa là mình đang lạy Đức Phật A Di Đà. Nếu mình xứng ở nơi cái từ tánh Phật mà lạy thì mình lạy Đức Phật A Di Đà. A Di Đà cũng có nghĩa là mình đang lạy Đức Phật Thích Ca. Mình lạy Đức Phật Tỳ Bà Thi cũng có nghĩa là mình lạy Đức Phật Thích Ca. Và mình lạy Đức Phật Thích Ca cũng có nghĩa là mình lạy Đức Phật Tỳ Bà Thi. Bởi vì chư Phật đều bình đẳng đối với 10 phẩm tính này: Như Lai, Ấn Cống, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thể, Thế Gian Giải, vân vân. Đã là Phật thì phải có 10 phẩm tính, phải thành tựu 10 phẩm tính, phải đạt tới 10 phẩm tính giác ngộ đó mới gọi là Phật. Mà khi đã đạt tới 10 phẩm tính đó thì Phật bình đẳng. Cho nên mình lại một Phật là mình lại hết thảy chư Phật. Do đó mình có duyên với Phật nào thì cứ lại Phật nấy, không cần phải lại Đức Phật Thích Ca, xong rồi sợ Đức Phật A Di Đà buồn mình lại Phật A Di Đà. Rồi lại Phật A Di Đà mình thấy là không lại Phật Thích Ca, sợ Ngài buồn. Cho nên mình niệm Phật Thích Ca, rồi niệm Phật Ca xong rồi nghe người ta nói niệm Ngài Dược Sư chứ không thôi Ngài Dược Sư Ngài buồn. Rồi mình niệm Ngài Dược Sư. Phật mà còn buồn thì sao gọi là Phật? Phật mà còn kỳ thị với Phật thì sao gọi là Phật được? Có phải không? Phật mà còn kỳ thị nhau thì không phải Phật đâu. Cho nên Phật với Phật nó đồng một phẩm tính bình đẳng. Đó là Như Lai, Ấn Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Bình đẳng mà. Rồi bây giờ mình đi qua cái Thế Gian Giải. Sau là Thế Gian Giải, tiếng Phạn là Loka Vidu. Tiếng Phạn gọi là Loka Vidu. Thì chữ Loka Vidu này á, chữ Loka dịch là thế gian, và Vidu có nghĩa là giải, hiểu biết. cả tiếng Phạn và Bali đều là loka vidu hết. Chữ vidu nó đi từ động từ căn là vid, dịch là kiến giải hay là thông suốt. Loka hay là thế gian thì thế nào gọi là thế gian? Thế gian là gì? Thế gian là uẩn, sự, giới. Thế gian là gì? Thế gian là uẩn, sự, giới. Uẩn là năm uẩn, sự là 12 sự, và giới là 18 giới. Đức Phật hiểu rõ năm uẩn, Đức Phật hiểu rõ 12 sự, Đức Phật hiểu rõ 18 giới. Thông suốt năm uẩn, thông suốt 12 sự, thông suốt 18 giới, cho nên gọi là thế gian dài. Và năm uẩn là thường hay vô thường? Năm uẩn là thường hay vô thường? À, vô thường, cho nên thế gian vô thường. Quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Chứ nữa, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Đó. Cho nên thế gian dài có nghĩa là Đức Phật hiểu rõ về năm uẩn là vô thường, là trống rỗng, là bất khả nhau, là vô ngã, là không có chủ thể, là sinh diệt liên tục. Đó là thế gian, là năm uẩn. Mà chỉ có Phật mới hiểu nghe. Còn thế gian không thể hiểu được uẩn xứ giới. Sống trong uẩn xứ giới mà không biết uẩn xứ giới, cho nên gọi là vô minh. Mà phần nhiều là như thế. Con sống bên mẹ, nó không bao giờ nó biết là nó đang có mẹ. Chỉ khi nào xa mẹ mà nhớ mẹ, còn ở với mẹ thì không biết, nó không bao giờ biết nó là đang có mẹ. Cho nên nó đối xử với mẹ nó không có dễ thương. Nó đối xử với mẹ nó như một khách. Học trò ở với thầy không bao giờ biết rằng mình đang có thầy. Cho nên đôi khi mình hay giận thầy mình, gây gổ thầy mình. Khi thầy mình chết rồi, khi đó mới khóc, rồi mới làm lông vì mà thờ. Rồi đến ngày kỳ bắt đầu cúng. Thì thế gian là vậy đó. Sống với năm uẩn này mà đâu có biết năm uẩn này là vô thường, khổ không vô ngã đâu, hư ngụy vô chủ đâu. Đó. Biên diệt hư huyễn đâu, không biết. Phật biết, không nhận biết năm uẩn mà biết mỗi uẩn một cách tường tận, và biết cái gì liên hệ đến mỗi uẩn, và tại sao năm uẩn của cái chúng sinh này nó khác với năm uẩn của chúng sinh kia. Phật biết hết. Năm uẩn của con người nó khác với năm uẩn của con bò, con trâu, con heo. Phật biết hết. Rồi giữa con người với con người, năm uẩn của thầy A nó khác với năm uẩn thầy B. Nó đồng ở chỗ nào, nó khác ở chỗ nào. Nó đồng trên đại thể mà nó khác biệt ở trên cái tâm thức tác nghiệp. Cho nên cái quả báo các thầy, các cô thọ cũng khác nhau, phải không? Phật biết hết. Vì vậy mà gọi là thế gian dài. 12 xứ cũng vậy. 12 xứ cũng là vô thường, khổ không vô ngã, hư ngụy vô chủ, không có thực thể. Đủ duyên thì nó hiện hữu, mà duyên ly thì nó ẩn khuất, nó không có tác dụng. 18 giới cũng vậy. 18 giới là bằng 6 căn, 6 trần, 6 thức, thành ra 18 giới. 18 giới này cộng là vô thường, khổ không vô ngã, không có chủ, hư ngụy, bất thực, sinh diệt biến dị liên tục. Đức Phật ngài biết như thế. Cách đây khoảng 25 năm, Đức Phương, tức là Kỳ Phương, đã nghiên cứu Phật giáo để có bổn phần là đầu tư cho những người nghiên cứu Phật giáo theo cái chủ nghĩa duy vật và pha cái tính chất duy vật vào ở trong Phật giáo, trong những bài viết của ông ở trong Bảo Giác Ngộ về Tứ Diệu Đế, về 12 duyên khởi. Quý thầy, quý cô về hoặc lên tòa sàng hỏi lại những cái tài liệu đó mà đọc. Thì Đức Phương á, đã viết như thế này. Chủ nghĩa Mác Lênin nói rằng vật có trước, tâm có sau. Cho nên vật chất sinh ra ý thức. Thì Phật giáo cũng vậy. Phật giáo cũng cho rằng vật chất sinh ra ý thức. Sáu căn là vật chất. Liên hệ với sáu trần là vật chất, sinh ra sáu thức. Như vậy sáu căn, sáu trần là vật, sáu thức là tinh thần, là ý thức. Cho nên vật chất sinh ra ý thức. Đức Phương đã viết như thế và đã đăng tải ở nơi Báo Giác Ngộ cách đây khoảng 25 năm. Đúng không? Có đúng không? Thế không thì mình phải nói thế nào? Mình biết không rồi đó, nhưng mà mình phải nói thế nào để có tính thuyết phục, phải không? Đó. Bởi vì không phải sáu căn sinh ra sáu trần, rồi sáu trần sinh ra sáu thức, không phải. Mà căn, trần và thức nó tương tác với nhau, nó làm điều kiện hỗ trợ nhau, và từ nó sự hỗ kiện hỗ trợ đó mà sáu thức biểu hiện, chứ không phải nó sinh ra, nó tương tác với nhau để cho thức biểu hiện, chứ không phải thức sinh ra từ nơi con mắt hay là ở nơi sáu trần. Mà trần về căn nó tương tác với nhau, nó điều kiện, làm cái điều kiện để cho thức biểu hiện. Giống như cái bóng đèn, dây điện, nó làm điều kiện để cho cái ngọn điện biểu hiện, chứ không phải ngọn điện nó sinh ra từ nơi cái bóng đèn. Đó. Mà bóng đèn chỉ là cái điều kiện để cho điện biểu hiện. Thì sáu căn và sáu trần là cái điều kiện để cho nhận thức biểu hiện. Cho nên đó là duyên khởi thì không có cái trước cái sau, nó đồng thời và tức thì. Và chúng ta phải hiểu được điều này thì người ta cố gắng gọi là đưa những cái chủ thuyết duy vật vào ở trong Phật giáo, và 10 năm, 20 năm, 100 năm sau, ngàn năm sau, người sau không biết đường nào mà tính toán cả. Cho nên chúng ta mà học Phật không có sâu sắc, chúng ta rơi vào những cái cạm bẫy của những cái tà thuyết. Và Bà La Môn giáo họ cũng học Phật rồi để họ đưa những cái lý thuyết của họ vào ở trong kinh Phật. Và ngày xưa Tổng Nho cũng vậy, các cái nho sĩ học Phật rồi đưa những cái quan điểm của Nho vào ở trong Phật. Cho nên các thầy các cô phải lo học và phải có một cái khả năng trạch pháp, không thôi thì mình lầm lẫn giữa cái này và cái kia, nguy hiểm. Quý thầy quý cô thấy không, càng học mình thấy càng mở ra rất nhiều vấn đề, phải không? Mở ra rất nhiều vấn đề lắm. Cứ học, cứ nắm những cái điều cơ bản mà thầy tổ mình dạy để học, rồi từ đó mình phân ra. Cái học mà có truyền thừa, có thầy tổ trao truyền, cái học như vậy mới là cái học mang tính chính thống. Nó từ thế hệ này, nó qua thế hệ khác, nó được tương truyền, trao truyền như vậy. Còn chúng ta học theo kiểu suy diễn, đối chiếu và suy diễn có khi rất là nguy hiểm. Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài biết xuyên suốt về uẩn, xứ và giới. Trong năm uẩn không có một cái ngã nào tồn tại riêng biệt ở trong năm uẩn này. Trong 12 xứ không có một cái ngã nào, không có một ngã thể nào tồn tại cá biệt ở trong 12 xứ. Và trong 18 giới không có một cái ngã nào tồn tại cá biệt ở trong 18 giới này. Và khi mà nói duyên khởi thì mình phải hiểu duyên khởi thì vô ngã. Duyên khởi là vô ngã về mặt không gian. Về mặt không gian mà nói duyên khởi thì ta hiểu nó là vô ngã, bởi vì tất cả mọi sự hiện hữu đồng thời. Còn cái này trước, cái này sau thì không thể gọi là vô ngã được, nó phải đồng thời. Và duyên khởi về mặt thời gian thì nó vô thường. Về mặt không gian thì duyên khởi là vô ngã, về mặt thời gian thì duyên khởi là vô thường. Mà là thời gian là vô thường cho nên nơi đây mới có sinh diệt. Vô thường thì có trước sau, có nhân có quả, nhân trước quả sau. Thì Đức Phật Ngài hiểu rõ về cái mọi không gian hình thành uẩn xứ giới và mọi cái thời gian tồn tại của uẩn xứ giới, cho nên gọi là thế gian dài. Thế gian là phương hướng hay gọi là định vị. Phương hướng là có gì? Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Thượng Hạ. Cho nên thế gian là có phương hướng, có cái định vị. Phương Đông là ở đâu, phương Tây ở đâu, phương Nam ở đâu, phương Bắc ở đâu, Đông Nam ở đâu, Đông Bắc ở đâu, Tây Nam ở đâu, Tây Bắc ở đâu, Hạ ở đâu, Thượng ở đâu. Cho nên gọi là thế gian là phương hướng, là định vị. Giải có nghĩa là hiểu hết mọi phương hướng này, mọi định vị này, cho nên gọi là thế gian giải. Thì Đức Thế Tôn là hiểu hết mọi phương hướng của thế gian, mọi cái định vị của mọi phương hướng ở trong thế gian, cho nên gọi là thế gian giải. Và ở phương Đông này có vô số thế giới, ở phương Tây này có vô số thế giới, ở phương Nam này có vô số thế giới, ở phương Bắc này có vô số thế giới, ở Đông Nam cũng vậy, ở Đông Bắc cũng vậy, ở Tây Nam cũng vậy, ở Tây Bắc cũng vậy, ở Thượng Phương cũng vậy, Mà ở hạ phương cũng vậy, có vô số thế giới. Thế giới như các sông Hằng. Kinh Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói về cái cảnh giới mà vô số đông tây nam bắc ở trong kinh A Di Đà, nó vô số thế giới. Cho nên Đức Phật ngài biết phương đông rồi mà ngài còn biết vô số thế giới phương đông. Ngài biết phương tây rồi mà ngài còn biết vô số thế giới ở phương tây. Ngài biết phương nam rồi mà ngài biết vô số thế giới ở phương nam. Ngài biết phương bắc rồi mà ngài còn biết vô số thế giới ở phương bắc. Ở đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, thượng phương và hạ phương, vô số thế giới như vậy ngài đều biết. Cho nên gọi là thế gian dạy. Hiểu chưa? Hiểu không? Rồi, trong vô số thế giới ở phương đông, chúng sanh ở nơi đó nhưng như thế nào, duyên như thế nào, quả như thế nào, báo như thế nào, rồi là tịnh thế như thế nào, lực dụng như thế nào, Phật biết sạch sành sanh. Cho nên gọi là thế gian dạy. Biết chúng sanh ở nơi thế giới phương đông vô số như vậy mà ngài biết sạch sành sanh rồi. Rồi Phật ra đời ở phương đông trong quá khứ như thế nào, hiện tại như thế nào và vị lai như thế nào, ngài cũng biết sạch sành sanh. Cho nên gọi là thế gian dạy. Hiểu không? Quý vị học ở đây thấy Đức Phật vị đại cỡ nào? Vị đại đến nỗi không có cái vị đại nào có thể so sánh được nữa. Trí tuệ tuyệt mức. Bây giờ khoa học mà đang lò mò bám theo Phật để mà tìm hiểu. Mà tìm hiểu mấy cũng hết, đi mấy cũng kịp. Giữa cái quả đức chúng ta là gọi là hạ phương, thì dưới cái quả đức chúng ta còn có vô số thế giới ở hạ phương. Cho nên quả đức chúng ta nó quay. Nếu mà chúng ta đứng trong không gian ấy, thì quả đức chúng ta nó quay giữa cả một cái không gian như vậy. Rồi dưới cái quả đức này còn có vô số thế giới giữa nữa. Cho nên mình trên là trên của cái dưới. Chứ không phải trên của cái trên. Rồi trên mình có trên nữa. Rồi trên mình có trên nữa. Cho nên thế giới nó vô cùng vô tận. Thế giới như các sông Hằng. Và trong kinh Pháp Hoa gọi là Tam Thiên Trần Điểm Kiếp. Tam Thiên Trần Điểm Kiếp có nghĩa là thế giới Tam Thiên Đại Thiên nghiền nát ra thành bụi, rồi ôm cái bụi đó mà đi qua phương đông, mỗi phương chấm một, rơi một hạt, mà đi cho hết cái hạt bụi đó. Rồi cái thế giới mà còn rơi hạt bụi, không rơi hạt bụi, thì gom thâu lại, nghiền nát lại thành ra vi trần hết á, thì Phật Thích Ca mà thành Phật cho đến nay còn nhiều hơn cái số đó nữa. Cái mà biết như vậy gọi là thế gian dài về thời gian. Thế gian dài về không gian. Phàm phu là gì? Thế gian là gì? Thế gian là phàm phu. Loka là phàm phu. Mà phàm phu là gì? Đắm chìm ngũ dục. Loka hay thế gian là phàm phu. Phàm phu là đắm chìm ngũ dục. Đức Phật là thế gian dạy, có nghĩa là ngài biết rõ phàm phu đang đắm chìm ngũ dục. Và ngài biết rất rõ ngũ dục, vị ngọt ít, cay đắng nhiều, nên tìm cách xuất ly. Và nhờ ly dục mà có niết bàn. Mà niết bàn đó là gì? Là thiền thể, là sugata. Ly dục tịch tình thì tôi với thắng. Thế Tôn thành đạo gì? Tác thể tư duy, ly dục tịch tình thì tối với thắng. Trụ đại thiền định hàng chư ma đạo. Kinh Tử Thập Nhị Chương mà Ca Diệp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đã dịch. Cho nên Đức Thế Tôn biết rằng là thế gian là phàm phu, mà phàm phu là đắm chìm ngũ dục. Cho nên đắm chìm trong ngũ dục thì vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Hy vọng thì rất ít mà thất vọng thì rất nhiều. Vì vậy mà Đức Phật đã thoát ra khỏi cái phàm phu, thoát ra khỏi cái ngũ dục thế gian. Và mình đi tu, mình làm đệ tử của Phật thì mình cũng phải hiểu cho được cái điều này để mình thoát ra. Đừng có say sưa ăn ngủ, sắc dục, tiền tài, danh vọng. Đó. Tam thường bất túc. Người tu là tam thường bất túc. Ăn mặc ngủ nghỉ không quá đầy đủ. Thế gian hay lô ca là gì? Đó là khổ và tập. Thế gian là khổ và tập. Thế gian dài là Đức Phật biết rất rõ về khổ đế và tập đế, gọi là thế gian dài. Tại vì sao Ngài là một vị thái tử ở trong hoàng cung, sống với mọi người tôn kính và ở trong nhung lụa như vậy, rồi khi đi xuất gia Ngài tầm đạo, học hành như vậy, Ngài chưa bao giờ trải nghiệm với cái đời sống thế tục như những người thế tục. Ngay cả một nông dân, mà Ngài biết công sức lao tác của một nông dân như thế nào, để rồi Ngài dạy cho mình ăn phải quán chiếu cái tàn phẩm này từ đâu mà tới, cái công phu lao tác của người nông dân, của muôn vật. Và Ngài dạy cho chúng ta rằng nếu chúng ta ăn mà thiếu chánh niệm tỉnh giác, ăn mà không biết ơn, thì một hạt cơm của chúng ta đang ăn nặng hơn núi Tu Di. Ngài dạy như vậy là bởi vì Ngài biết rất rõ cái công phu lao tác của hệ thảy chúng sinh để tạo ra những cái thực phẩm tiêu dùng. Mà nếu chúng ta ăn một cách phung phí, sử dụng nó một cách phung phí, ăn thiếu chánh niệm tỉnh giác, thì đến khi nào chúng ta trả nợ cơm áo cho xong để mà thoát ly sinh tử. Cho nên tín đồ nó đem cơm tới cho mình ăn, đem tiền tới cho mình tiêu, đem áo tới cho mình mặc, là đem cái gì tới đó? Đem tai họa tới. Nếu mà chúng ta không công phu tu tập mỗi ngày, không thiền quán mỗi ngày, không niệm Phật mỗi ngày, thì chúng ta rước lấy cái tai họa vào trong đời sống của chúng ta. Mà Đức Phật đã dạy người tín đồ cúng cho mình giống như họ đem dao tới mà mài nơi cái tảng đá. Tảng đá mình mòn mà dao người ta sắc, có phải không? Còn nếu chúng ta ăn mà trong sự quán chiếu tu tập thì chúng ta vừa có phước, mà người cúng dường cho chúng ta cũng có phước. Như là cái viên đá sắc, viên đá quý, mài giao giao người kia sắc mà đá mình lại sáng thêm. Còn nếu mình ăn mà thiếu giới định tuệ trong đời sống của mình thì đúng là cái hạt gạo, hạt cơm mình ăn đó nó nặng hơn cả núi Tu Di. Tại sao Đức Phật Ngài dạy mình như thế? Trong lúc đó Ngài xuất thân là một vương tử, một hoàng tử, một thái tử, được cung phụng đầy đủ. Ngài cũng phải xuất thân từ cái dân bần tiện đi lên đâu, mà Ngài hiểu được cái giá trị của những hạt cơm, hạt gạo. Cái hiểu đó là Ngài đã trải qua vô lượng kiếp kinh nghiệm, trải nghiệm về vấn đề đó, cho nên Ngài đã có cái hiểu biết thấu đáo về điều đó, cho nên gọi là thế gian giải. Quý cô học luật, thấy trong luật Đức Phật dạy cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni như thế nào? Ngài phải đấng ba đâu, mà Ngài dạy chuyện đấng ba đến nỗi những người đấng ba lịch nghiệm vẫn không có cái kinh nghiệm như Phật dạy cho chúng ta, có phải không? Ngài phải đấng ba đâu, mang thai khi nào mà dạy kinh báo ưng nói rõ ràng như vậy? Khi một người mà đàn bà mang thai đêm đêm như bệnh nặng, ngày ngày tờ hoàng hôn, dễ sợ không? Tại sao Ngài biết? Ngài phải đàn bà đâu biết, mà chính đàn bà mang thai cũng không biết nữa. Có đôi người mang thai đau bụng đi tới bác sĩ khám, khi nào mới biết mang thai? Thế thì Đức Phật là Ngài phải đàn bà đâu? Thế mà Ngài biết rất rõ mọi thứ của đấng ba, biết về cái cơ thể sinh học đến cái cơ thể tâm lý, mà không phải biết một đời mà biết nhiều đời. Ngài biết sát sanh sanh, thì biết như vậy gọi là cái thế gian giải. Nhìn vào cái mặt thì biết, nhìn vào cái làn da là biết, nhìn vào con mắt là biết. Con mắt đó là dự báo của loài gì, ăn cái loài gì, nhiều đời mà ra con mắt lương, ra con mắt chuột, ăn cái gì, cái tâm nghĩ gì mà ra mắt heo, ra mắt chó, ra mắt trâu, mắt bò. Nhìn vô con mắt mà biết, mắt chim bồ câu, nhìn vô con mắt là biết. Đấy. Cho nên Đức Phật có thể gian dài mà. Năm uẩn 12 sự 18 giới Ngài biết sạch sẵn sàng rồi, thì không có một cái biệt tượng nào trong chúng ta mà qua mắt được Đức Phật khi Ngài nhìn chúng ta. Cho nên Ngài nhiếp hóa độ chúng một cách tài tình, là vì Ngài hiểu được cái nhân quả của từng cộng đồng, rồi từng con người trong cộng đồng, rồi từng bộ phận ở nơi những con người đó, Ngài biết hết. Cho nên gọi là thế gian giải. Cho nên Ngài biết rất rõ về khổ đế, Ngài biết rất rõ về tập đế. Tập đế là những cái chủng tử huân tập tạo nên cái hình hài, vóc dạng, tâm lý của cái đối tượng đứng đối diện với chúng ta. Ngài biết sạch. Gọi là thế gian giải. Mà cái trí này chỉ có Phật thôi. Thanh văn không hiểu hết thế gian, cho nên thanh văn Đức Phật chỉ nói ngang nơi cái chữ thiên thôi. Đến Bồ Tát Đức Phật mới nói cảnh giới của Bồ Tát, cảnh giới của Phật. Thế còn thanh văn là Đức Phật nói ngang thế giới chữ thiên. Không nói nữa có hiểu à? Đó, cho nên Đức Phật biết cái căn cơ để mà nói pháp, biết cái trình độ, cái điều kiện hiểu biết để mà nói pháp, chứ không phải nói một cách gọi là tùy tiện, không ăn nhập nhì cái căn cơ của đối tượng nghe. Đó. Bây giờ thực tế cũng vậy, mình đi thuyết pháp, đi tới nơi bây giờ, mấy bây giờ mà nói xô rát đồ chi, nói long thò mà mình nói tánh không làm gì, có phải không? Bây giờ không nói chi mấy cái đó. Rồi nói kinh Phật là do Ngài nói, kinh này không do Ngài nói, mày nói mày bây giờ nói cái nữa làm gì? Còn đi về thuyết pháp nông dân, nhà nông mình nói cái gì? Nói mấy cái mà nghiên cứu học giả đó làm chi? Lời chi cho họ? Khoe của thôi, chẳng qua là khoe cái trí thức của mình, mà khoe một cách bất cập. Đó. Cho nên nếu mà mình không có cái thế gian dài á, là mình gọi là trình diện lộn xong. Và khi mà trình diện lộn xong có nghĩa là mình trở thành quái gở. À, cho nên hiểu thế gian dài, có cái thế gian dài này mới đồ nổi thế gian, nhớ không? Không có cái thế gian dài này thì không đồ được thế gian. Nhớ không các thầy, các cô? Nhớ không? Đó. Cũng giống như mình muốn người ta ăn chay, đừng chỉ trích thoáng mặn, mà phải làm gì? Phải làm gì? Mình nói đến cái lợi ích của ăn chay, mình nói đến cái tâm từ bi, mình nói đến cái nhân quả nghiệp báo do cái việc ăn mặn đem lại, do cái việc ăn chay đem lại. Mình nâng nó lên. Khi họ ý thức được, từ đồng họ bỏ mặn mà ăn chay và ăn một cách thoải mái, ăn một cách hùng tráng, ăn một cách cương quyết. Còn khi người ta chưa hiểu thì mình còn nói gì thì nói. Nó ăn theo nghiệp mà, nó ăn theo quả báo mà. Cho nên cái nghiệp mà chưa chuyển thì quả báo không có thay đổi. Các thầy, các cô phải học, phải hiểu như thế này để mà đi hoằng pháp, mới đem được cái lợi ích cho đạo, cho đời. Không có cái thế gian dài thì làm gì mà đi hoằng pháp được. Cho nên Đức Phật ở lãnh vực nào ngài cũng có thể xâm nhập được cả. Bốn cái giai cấp của Ấn Độ, từ Bà La Môn, Sạc Đề Lợi, Thương Gia và Thủ Đà La, giai cấp nào ngài cũng hiểu hoàn cảnh của họ, ngài cũng hiểu cái nhân quả nghiệp báo của họ, ngài hiểu được cái tâm sinh lý của họ, và ngài hiểu được cái ước muốn của họ. Cho nên ngài xâm nhập được hết. Đệ tử của Phật đầy đủ bốn thành phần của xã hội. Trong lúc đó Bà La Môn giáo không được, Sắc Đế Lợi họ chỉ cho họ là giai cấp quý tộc thôi, Thương Gia cũng vậy. Mà trong Phật giáo tăng đoàn đầy đủ cả bốn giai cấp, có không? Đấy. Đức Phật xâm nhập hết, cho nên ngay cả hai giới tính nam và nữ cũng trở thành tăng đoàn đệ tử của Thế Tôn. Nhờ có cái thế gian giải này, không có thế gian giải không thể hoằng pháp được, nghe không các thầy các cô, nghe không? Cho nên chúng ta phải học để chúng có văn hóa. Thiếu văn hóa thế gian mình không học được cái đạo của mình đâu, bởi vì đạo là nó cao hơn, mà ngay cái văn hóa thế gian cơ bản mình còn chưa biết, chưa có, làm nói gì cao siêu. Cho nên ít ra đi nữa mình phải có cái văn hóa cơ bản, căn bản của thế gian. Và từ đó mình mới bước lên được. Còn không có thế gian dài thì không thể có cái xuất thế gian dài. Không biết khổ và tập thì không thể nào biết tới diệt và đạo. Đường trần gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Cho nên ai chưa nếm trải khổ đế và tập đế, đừng nói chuyện diệt đế và đạo đế. Cho nên muốn xuất thế gian thì phải hiểu thế gian. Muốn đi tới diệt đế và đạo đế thì phải trải nghiệm đối với khổ đế và tập đế. Như vậy rõ ràng người tu đâu có phải là tránh khổ mà tìm vui, mà đối diện mà, để có trải nghiệm mà. Cho nên mấy thầy có viết cái chữ tử mà treo ở nơi ngài hộ pháp nơi đó để mà mỗi ngày đều quán đó. Và nơi cái chỗ ăn của mình trước khi lấy thực phẩm nó đều sanh tử sư đài đó. Sanh tử sư đài là nói cái gì đó? Nói về khổ đế và tập đế đấy. Mỗi ngày ăn là mỗi ngày mình đối diện với cái khổ đế và tập đế. Chứ đâu phải là mình nhắm mắt mình sợ cái đó, mình không dám trực diện đâu. Người tu mà không dám trực diện với khổ đau, tu chi nổi. Thức khuya dậy sớm ở trong chùa, đâu có khổ bằng cái chuyện mà bị nằm trong bụng mẹ. Thức khuya dậy sớm để khỏi nằm trong bụng mẹ trong tương lai, quá may mắn. Cho nên thức khuya dậy sớm đâu là khổ gì, mà nó tu khổ quá tu không nổi. Bớt đi một miếng ăn, bớt đi một chút ngủ, thực tập lời Phật dạy, quán chiếu cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết từ đâu, do đâu. Tất cả những cái đó gọi là quán chiếu thế gian đó chứ, trực diện về thế gian đó chứ. Cho nên suốt thế gian ngay ở trong thế gian mà, sen nó nở ngay trong bùn chứ. Sen nó nở trên, ở đâu, trên đường dầu á. Cho nên nếu mà không hiểu rõ thế gian thì không thể xuất thế gian được. Không hiểu rõ khổ tập thì không đời nào đạt tới cái diệt đạo. Quý thầy, quý cô hiểu điều này không? Không hiểu rõ 12 duyên khởi theo lưu truyền thì không bao giờ mình đạt tới cái hoàn diệt của 12 duyên khởi. Hiểu chưa? Hiểu không? Cho nên ngay đó mà giải thoát, ngay đó mà giác ngộ, đương xứ niết bàn. Không đi tìm niết bàn nào ngoài cái thân năm uẩn này. Không đi tìm niết bàn nào ngay nơi cái thế gian, ngoài cái thế gian này, mà ngay nơi thế gian này, ngay nơi cái sinh diệt này, ngay nơi bất hạnh này, chúng ta sẽ tìm ra được cái chất liệu của hạnh phúc, cái tính chất vĩnh cửu của cuộc sống. Từ đó chúng ta mới thòng tay vào chờ đời để mà làm Phật sự báo Phật ân đức. Tương thử thâm tâm phòng trần sát thì tác danh vi báo Phật ân. Phải không các thầy các cô? Khuya nào mình cũng tổng. Tương thử thâm tâm phòng trần sát thì tác danh vi báo Phật ân. Đem cái tâm sâu xa này mà phụng sự chúng sinh như số cát sông Hằng. Đó mới là báo đáp được cái ân đức của Phật. Trong đời sống chúng ta cần thiền thệ không? Cần không? Cần thế gian giải không? Đó, mình không hiểu mình chi cả, làm sao mà giúp người khác. Cho nên muốn giúp người khác thì phải hiểu mình. Mà mình là thế gian đấy, năm uẩn 12 sự 18 giới là đây chứ đâu. Do đó mà mình phải tu thực tập cái tứ niệm xứ cho kỳ. Tứ niệm xứ là để mình nhìn nhận năm uẩn 12 sự 18 giới nó chúng ta đây chứ đâu. Giúp cho mình có một cái nhìn toàn hảo về năm uẩn 12 sự 18 giới. Thân này thế gian đấy chứ, mà cũng chính thân này xuất thế gian đấy chứ, có phải không? Cho nên ngày xưa khi mà các thầy tỳ kheo nghe Đức Phật dạy về quán thân bất tịnh, thấy rửa là chán, sợ, từ từ rồi nhờ mấy cái ông tỳ kheo mà ngoài đạo trả hình vào bịch cho, phơ đầu bước xuống sông. Sau đó Đức Phật biết cái chuyện như vậy rồi, tới thưa Đức Phật nói bấy ngu chứ ngu dữ rồi bấy. Ta nói bất tịnh là để mà hiểu được cái thanh tịnh. Cho nên trong cái thân năm uẩn này nó bất tịnh, nhưng mà có cái thanh tịnh ở trong đó chứ đó. Chứ còn nói bất tịnh để dù mấy ông nhàm chán thế gian, nhàm chán thân này mà đưa tới từ vựng thì nói làm gì. Ta nói thế gian vô thường để cho mấy ông tinh tấn tu hành, chứ nói thế gian vô thường để mấy ông thấy không có chi cả, cuộc đời trở thành mây khỏi tan tần thì nói hành chi. Thà hắn nói chi cả, hắn còn sống được mấy ngày, hắn vui vẻ, hắn cười được. Chứ nói thế gian này như huyền, như mộng, như tan tần, mà cuối cùng hắn có con chi nữa, sống đâu, đi từ từ hết mới chết. Nguy hiểm. Đó, quý cô, quý thầy thấy có nguy hiểm không? Rất nguy hiểm nhá. Thuyết pháp mà không như pháp là nguy hiểm vô cùng. Thì ngày xưa các thầy tỳ kheo mình đó, nghe Phật nói bất tịnh cái là mấy ông bắt đầu không muốn sống là tự tử hết. Có người thì tự tử, có người thì nhờ người khác giúp cho mình chết. Cho nên trong luật tỳ kheo của mình, cái điều mà nói về xác là như thế nào? Nhược tỳ kheo sao? Đọc thư. Đọc đi con. Đọc về đứng dậy, đọc cái giới nói về xác á, bức xác á, nói đi. Đó. tự mình giết, cầm dao đưa người giết. Rồi nói là giết giùm cho tôi với. Ôi cái đời sống xấu xa này, sống để làm gì, chết sướng hơn, khích lệ cho chết. Đó là bởi vì đã hiểu sai giới luật, hiểu sai lời Phật dạy về sự sống. Là vì sao như vậy? Bởi vì không hiểu rõ thế gian, cần chi giết, mình cũng giết hàng chết. Bởi vì hẳn vậy rồi. Vấn đề còn lại là mình có sống cho đẹp, sống dễ thương không? Vận dụng được cái thân năm uẩn này để mà tiếp tục tu học, nâng cao nó thành ra một phẩm giá đẹp hơn, cao hơn không? Trong cái, một cái tiến trình biến chứng của tâm, nó có đi lên được không? Chứ còn xin lỗi, được rồi mà thả cái thằng rớt thôi, chứ cần chi mà phải giết. Vì vậy mà Đức Phật Ngài còn nói là được cái thân người cũng khó mà. Khó hơn cái gì? Khó hơn rùa một mắt mà 100 năm ở giờ đại dương trồi lên một lần. Một lần trồi lên như vậy mà cái đầu của nó chun vào cho được cái bồng ở nơi khúc cổ trôi bên bồng trên đại dương á. Quá khó. Đức Phật nói được thân người còn khó hơn như vậy nữa. Thì rõ ràng cái tính nhân bản ở trong Phật giáo, cái tính mà tôn trọng sự sống của Phật giáo, của Đức Phật quá vĩ đại. Mà mình hiểu giáo lý như thế nào mà cuối cùng mình ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, sống không dám sống, tiếp xúc cũng dám tiếp xúc, là sợ hèn mòn như vậy làm sao được. Đó. Hiểu giáo lý kiểu gì là đấy. Mà rồi là tự sát hoặc là đưa dao cho người khác trì đao dự nữ nhân, giết cho tôi cái. Đó. Cho nên quý thầy thấy không, nếu mà chúng ta không hiểu rõ được cái thế gian dài, chúng ta không có cái thế gian dài, thì chúng ta không thấy được cái giá trị của suốt thế gian nằm ở đâu. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, do như cầu thổ giác. Ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài Huệ Năng nói Phật pháp là ở ngay nơi thế gian. Khi mình hiểu rõ thế gian thì tất cả những gì trong thế gian đều là Phật pháp. Bởi vì mình không hiểu rõ thế gian, cho nên mình bị ngũ dục ở trong thế gian rồi nhấn chìm mình. Còn mình đã hiểu rõ thế gian rồi, hiểu rõ cái tác dụng tích cực của thế gian, cái tác dụng tiêu cực của thế gian, thì mình loại cái tiêu cực của thế gian mà giữ lấy cái tích cực của thế gian. Phật pháp tại thế gian mà. Giác ngộ là giác ngộ ngay trong thế gian. Ly thế mít bồ đề, do như cầu thổ giác. Rời khỏi thế gian mà tìm bồ đề thì xem như là đi tìm lung rùa sừng thọ. Cho nên đại chúng thấy cái chất liệu mà thế gian dạy cần không hả? Quá cần phải không? Cần không? Mà muốn hiểu cái đó hiểu ở đâu? Tìm ở đâu mà hiểu? Thế nên thân năm uẩn này mà hiểu nó bằng cách gì? Bằng cách thực tập thiền quán mỗi ngày, nhìn bản thân mình mỗi ngày qua cái đi đứng nằm ngồi ăn uống, thở vào thở ra, cả cái cảm giác vui buồn, quán chiếu cho nó cho rõ ràng, quán chiếu cái chủng tử tâm hành nơi mình. Có đôi khi mình ngồi yên như vậy chuyện 10 năm 20 năm bắt đầu nó hiện ra, chuyện 30 năm 40 năm trước bắt đầu hiện ra, rồi cái chuyện mình mới 3 tuổi thôi mà bắt đầu nó hiện ra. Thì hiện ra kể nó. Nó hiện ra mình để nó như là nó. Đừng có sợ hãi, đừng có lo lắng gì hết. Thì nó tự đi. Rồi đôi khi có những cái chủng tử tâm hành mà một đời trước, hai đời trước nó hiện ra. Do cái sức thiền tập của mình sâu hay cạn mà cái chủng tử đó nó hiện ra. Đó, thì nó hiện ra cỡ nào kể nó. mình cứ nắm lấy cái đối tượng thiền tập của mình cho vững vàng, rồi tâm mình sẽ đi được vào định. Và khi định được rồi, do cái năng lực thiền định nó gom hết tất cả những cái tạp niệm phiền não nó lại thành một khối và nó bất động, thì từ đó tuệ nó phát sinh, nó quét sạch những cái vô minh ở nơi tâm mình. Nó tự quét, không phải mình quét. Cho nên tự quét mà không có cái người quét. Còn giống như cái phòng tối, mình bật đèn lên thì ánh sáng tự tiêu, chứ không ai, không có cái người nào đi đuổi bóng đêm hết. Đó, mình cứ thực tập như vậy, rồi nó sẽ thông triệt. Mình sẽ hiểu rõ thế gian qua cái hình hài của chính mình, qua cái năm uẩn của chính mình. Rồi mình nhìn cái năm uẩn của mình mà hiểu được cái năm uẩn của chúng sinh. Mình khổ như đi thì chúng sinh cũng khổ như thế, không khác. Nhưng mà nếu năm uẩn này mình tu mà vui như thế này, nó trở thành cái ngũ phần pháp thân, thì cái thân năm uẩn của chúng sinh, mình tạo điều kiện cho nó, thì nó cũng trở thành ngũ phần pháp thân như mình, không khác. Từ nơi đó cái tư tưởng từ bi, tư tưởng Bồ Tát Đạo của mình nó khởi hiện. Cho nên bước đầu tu học không hiểu thế gian dài, không có thế gian dài, khó mà tu lắm các thầy ơi, các cô ơi. Khó lắm. Cái chú Tiểu, thầy, ông đem lên ở trên núi khi 13 tuổi. 2 tuổi đem lên núi rồi. Biết gì đâu, không biết gì thế gian hết á. Thế mà buổi chiều nọ, thiền sư kêu chú Tiểu, hai thầy trò xuống núi. Chú Tiểu bây giờ 6 tuổi rồi, 7 tuổi. Xuống núi rồi mà chú Điều, chú đi, chú cứ nhìn lui, nhìn lui, nhìn qua, nhìn về. Thầy hỏi con nhìn gì rồi con? Nói con thấy sao mấy cái cải chi mà đẹp đẹp, mà đi hai chân, mà mặc áo dài mà đi hai chân đẹp ghê. Thầy ơi, ông thầy nói cọp rồi con. Bạch thầy, cọp trên núi con thấy khác, mà sao cọp dưới đồng bằng dưới phố nó khác. Ông nói đúng rồi, cọp trên núi là có, nó đi bốn chân mà cọp dưới phố đi hai chân con. Cuối cùng là ông thầy cũng biết học trò. Như vậy rồi ông dắt lên núi lại. Cậu bắt đầu cậu nhìn ăn lơ ăn. Ông thầy cũng hỏi sao con lơ ăn, con buồn vậy con, và con nhớ cọp. Thì con ra ngoài rừng mà nhìn, không, con nhớ cọp hai chân. Nó thấy chưa? Mặc dù không biết gì về thế gian, nhưng khi tiếp xúc với cái thế gian một cái là cái chủng tử ở trong cái tập đế này nó khởi hiện. Cái ái nghiệp nó khởi hiện. Dù biết đó là cọp mà vẫn nhớ như thường. Nguy hiểm mà vẫn nhớ. Thấy chưa? Cho nên mình không hiểu rõ được cái tâm mình, làm sao mà giúp cho người khác thoát khỏi cái tình trạng bế tắc nơi tâm hồn của họ. Cho nên các thầy đừng có sợ hãi, các cô đừng có sợ hãi khi đối diện, khi trực diện với những khó khăn của cuộc sống. Mà nếu khó khăn thì xin mời thêm chút nữa, xin cho thêm chút khó khăn nữa cho vui. Sao đâu, ai bạc đại mình thì xin mời bạc đại thêm chút nữa cho vui. Ai nói xấu mình thì xin họ nói thêm chút nữa cho vui, sao đâu. Đấy, có chi mà phải đập nhau. Thầy nói xấu tôi, mời thầy nói thêm cho một ít nữa. Cô nói xấu tôi, xin cô nói thêm cho một chút nữa. Rất thân. Thì người kia nó từ nó hết nói, có chi đâu. Bởi vì mình nói xấu mà ta cho phép nói, mà nói thoải mái mà, hết nói. Còn mình cứ cấm người ta nói xấu mình là cứ nói hoài. Tìm cách này cách khác nói hoài. Còn nói cho nói xấu đi, cho nó thoải mái. Nhưng mà quý vị biết rồi, cái gì mà thoải mái là người ta không ưa nữa. Hay. Cho nên ân chung, ân vùng nó ngon hơn ân thiệt. Cho nên người ta nói xấu mình cứ cho nói xấu thoải mái, mời họ nói xấu thêm. Bản lĩnh chứ. Cho nên mình tu phải bản lĩnh, đừng có độc tài, đừng có đàn áp ai hết á. Nói xấu cho nó thêm, miệng rao mình không xấu thì thôi, sợ ai, phải không? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó nói: nghịch phong dương trần, trần bất chỉ bì, hoàng phẫn kỷ thân, ngượng diện thỏa thiên, thỏa bất chỉ thiên, hoàng tùng kỷ đoá. Cái người ác manh tâm hại người hiền là giống như cái người mà đi ngược gió dê bụi, bụi không tới người kia mà lại bay trở lại nơi mình. Người ác mà manh tâm hại người hiền thì cũng giống như cái người dừng trời mà ngựa mặt nhổ nước miếng lên trời, mà trời thì không dính gì nước miếng, mà nước miếng nó rơi lại nơi mặt mình. Đó, cho nên họ còn nói xấu mình mà mình không có thì thôi, mời họ nói xấu thêm đi, sao đâu mà sợ. Mà mình đủ bản lĩnh như vậy thì có cái đường tu nào mà mình không đi tới được đâu. Nhưng tại vì mình không dám chấp nhận cái sự thật và không dám đối đầu với những cái khó khăn, do đó mà mình bị thất bại. Vì vậy chúng ta rất cần cái thế gian dạy của Đức Phật soi đường cho chúng ta đi, phải không? Đấy. Chúng ta cần cái thế gian dạy của Đức Phật soi đường cho chúng ta đi vượt qua đêm dài tăm tối của sinh tử để đi tới được niết bàn an lạc. Sáng nay mình học ngang đó được rồi. Quý thầy quý cô có gì thắc mắc thế gian dạy không? Tôi có hai câu thơ về thế gian dài. Nếu em mà tự biết mình thì em cũng đẹp như tình mộng mơ. Nếu em mà tự biết mình thì em cũng đẹp như tình mộng mơ. Mình không biết mình thì làm sao mà sống đẹp được với người khác. Cho nên mình biết được mình thì mình mới sống đẹp được cho mình và sống đẹp được cho người khác. Tôi xin đại chúng nghị.